Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân xin gửi đến quý vị truyện ngắn Đêm có tiếng chim hót của nhà văn Hồ Tĩnh Tâm. Tình yêu thường khi là chọn lựa, là mong đợi, nhưng cũng có khi chỉ là sự tình cờ. Kính mời quý vị cùng theo dõi Đêm có tiếng chim hót sau đây. Đêm cuối năm, thị xã tổ chức hội chợ triển lãm rất lớn. Suốt buổi chiều, tôi chuẩn bị cùng nàng đi dự lễ khai mạc. Chạy đôn chạy đáo, mượn khắp nơi, được một mớ tiền. Tôi ngồi vắt óc, nghĩ ra một chương trình trẻ trung và lãng mạn, chỉ có tôi và nàng. Đắm chìm trong thế giới tưởng tượng bay bổng, tôi không nhận ra là nàng đã lỡ hẹn hơn nửa tiếng đồng hồ. Không sao, với tình yêu thì nửa tiếng có là bao. Con gái thường hay trưng diện, có thể nàng còn đang chăm chút cho mái tóc rất mốt theo kiểu xịt tôn của mình, mà cũng có thể là nàng đang chút lại 10 đầu móng tay thon nhỏ. Chao ôi, những ngón tay của nàng mới thanh tú và yểu điệu làm sao. Mỗi khi nàng ngồi chống cằm trên bàn học kê bên cửa sổ, những ngón tay uốn cong mềm mại và trắng mịn như những cánh hoa cúc. Nhưng mà trời ạ, vì sao đã quá giờ hẹn một tiếng mà nàng vẫn chưa đến? Nàng đã nhắc đi nhắc lại là sẽ chạy xe máy đến đón tôi cơ mà. Nhà nàng ở ngã tư, cách trường tôi chỉ 8 cây số. Hay là xe nàng bị trục trặc? Hay là nhà nàng có chuyện gì đó? Đã hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ so với giờ hẹn trôi qua. Đầu óc tôi bắt đầu căng lên những tiếng hay là... Hay là đám bạn của nàng đã đến rủ nàng đi đâu đó? Chúng nó đứa nào cũng có xe, đứa nào cũng chịu chơi, chịu quậy. Nhưng mà nàng đã hẹn với tôi rồi cơ mà. Hơn nữa, nàng và tôi cũng đã từng có với nhau một vài kỷ niệm. Vậy thì vì lẽ gì cơ chứ? Hay là... Đầu óc tôi như căng ra, như sắp nổ bung thành 100.000 mảnh. Bạn bè trong ký túc xá đều đã rủ nhau đi chơi từ hồi chiều. Ký túc xá trở nên vắng vẻ tới lạ thường. Cuối cùng, không chịu đựng nổi những tiếng hay là đang nổ bung bung trong đầu như súng trận, tôi quyết định một mình lội bộ ra phố. Phố trong ngày lễ hội cuối năm rất đông vui, nhộn nhịp. Nhưng sao tôi cứ thấy trống vắng và nhạt nhẽo thế nào? Tôi bỏ về ký túc xá vì tôi rất sợ đám bạn thấy mình đi bộ một mình với bộ cánh rất diện, hoàn toàn khác hẳn với cách ăn mặc thường ngày của tôi. Về tới nơi, định thay đồ, leo lên giường nằm ngủ cho quên đời. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, lỡ chúng nó trở về sớm, thấy tôi nằm một mình, chúng nó lại đồn dầm lên là tôi bị bồ đá trong ngày lễ hội thì khốn. Vậy là tôi lại lếch thếch một mình cuốc bộ ra phố. Nhưng lần này, tôi không ngu mà lùi tới chỗ đông người, để trườn bộ mặt độc thân trong ngày hẹn cuối năm thì thật chẳng ra thể thống gì. Vậy là tôi đi ngược ra phía ngoại ô. Tôi đi khật khà khật khưỡng, cảm thấy rất chật chội và khó chịu trong bộ cánh mặc khín của mấy đứa bạn. Mà quay lạ, cả cái đồng hồ dường như nó cũng gõ tích tắc thành tiếng. Tôi muốn lột ra, nhưng lại sợ lỡ làm mất thì biết kiếm đâu ra tiền mà đền. Đang nghĩ vẩn vơ, bỗng tôi nghe có ai hỏi: "Ủa, Tùng hả? Sao đi đâu mình ơn ra ngoài này vậy nè?" Nhìn lên, tôi nhận ra Thu Hường, bạn học cùng lớp với tôi, được mệnh danh là Hường cô độc. Bởi từ hồi nào tới giờ, chưa ai từng thấy Thu Hường cặp với ai hết. Không phải vì Hường xấu, mà vì Hường lớn con quá cỡ. Cả trường không có ai đi bên Hường mà xứng đôi được cả. Với tôi, Hường phải cao to gấp rưỡi. Tôi đứng lại nhìn Hường và hỏi:
"Ủa, Hường không đi hội chợ triển lãm à?"
"Không, Hường đi một mình, tủi thân lắm. Ai người ta cũng có cặp. Ở nhà buồn thì Hường ra ngoài ô cho khuây khỏa." À vậy chứ Tùng, tại làm sao cũng ra ngoại ô vậy?
Cũng cho khuây khỏa ấy mà. Hay mình thả bộ với nhau đi.
Vậy là hai chúng tôi kết thành một cặp, thong thả đi sóng đôi xa dần ra phía ngoại ô. Cả hai đều im lặng. Tôi im lặng vì nỗi buồn trống vắng. Còn Hương im lặng vì điều gì thì tôi không biết. Đường phố ngoại ô nhà cửa cứ thưa dần. Vòng trời cao khoáng đạt cũng chỉ thưa thớt một vài vì sao cuối năm, nhấp nháy buồn như nước mắt. Bất giác Hương hỏi tôi, ủa mà mình đi đâu bây giờ? Ừ nhỉ, đồng đất Lộc Hòa sắp hiện ra toàn ao hồ hoang vắng. Nhưng trở về thì lại đối mặt với thực tế trống rỗng của lời hẹn mối tình đầu trong đêm lễ hội cuối năm. Nỗi đau ấy như một nhát dao cứa vào tim tôi. Tôi nắm lấy tay Hương và nói,
cứ đi suốt đêm như thế này, chịu không?
Hương nói nhỏ nhẹ, phải chi mà có chiếc xe máy thì tốt ha.
Không, có con ngựa hay hơn. Đường vắng, mỗi đứa mình phi một con ngựa, phi tới sáng thì chắc tới được Sóc Trăng.
Hương cười rất tươi, vậy thì phi luôn xuống Kiên Giang ha. Tới đó đó, ta sắm cho mỗi con ngựa một bộ dây cương bằng lát, lục lạc bằng đất, rồi ta kiếm cái dinh mà dìa. Có thể phải về thật. Đêm đã trở lạnh, hơi nước từ những ao hồ rộng lớn phả lên buôn buốt. Cứ quên đi cuộc hẹn hôm nay, rồi leo lên giường nằm ngủ là xong chứ gì. Tôi đang tính bàn tới chuyện trở về, nhưng không ngờ Hương lại nói, hay là mình đi chơi đi Tùng, Hương có quen bà má bên kia cầu Lộc Hòa. Đi thì đi, đi cho hết một đêm, chót lỡ với nhau cuộc hẹn, biết đâu lại tìm ra thêm một niềm vui mới. Ngôi nhà của bà má nằm dọc theo dòng sông Lộc Hòa, nhỏ nhoi và hiu hắt. Sự hiu hắt của tuổi già trống vắng trong cô đơn. Hương vẫn thường xuyên lui tới chăm nom, săn sóc cho má. Vậy mà tôi không hề hay biết một chút nào. Từ khi gặp má, Hương biến đổi thành một cô gái khác, nhanh nhẹn, tươi trẻ và linh hoạt hẳn lên. Đến cả dáng vóc cao lớn, rành ràng dường như cũng gọn lại. Hương tíu tít nấu nước châm trà. Hương lui cui ngồi sắt dưa mắm, trong khi nồi cháo cò đang sôi lục bục trên bếp. Những ngọn lửa nhảy múa rung rinh, soi bóng Hương ngồi nghiêng nghiêng lên vách lá. Căn nhà bỗng chốc như ấm hẳn lại. Bà má vừa ngồi ngoái chầu vừa hỏi tôi, bây là bạn trai con Hương hả con? Tội nghiệp, vậy mà từ trước tới nay má chỉ thấy nó thui thủi có một mình. Hai đứa bay á, tới đây với má cứ tự nhiên với nhau như ở nhà ngang con. Sau này á, ra trường hai đứa tìm cách xin về ở đây mà dạy. Ngôi nhà đó tuy không có ra gì, nhưng vuông giường còn tới 4 công. Tụi bay á, có lương, biết chăm lo dám khéo á, thì sống cũng đỡ. Mới đầu nghe má hỏi thăm, tôi đã tính nói hết sự tình cho má biết. Nhưng khi ngồi đối diện với má, nhìn vào đôi mắt già nua đang thoáng thoáng chút niềm vui hy vọng, tôi chợt nghĩ mình không nên nói ra sự thật. Đôi khi nói ra sự thật lại là một tội ác. Hương nhắc nồi cháo đặt lên bàn, rồi trở xuống bếp dọn mâm chén. Má dặn với theo, Hương à, còn ơ cá lòng tông kho mặn ở trong chảng đó con. Nói xong câu ấy, má dây sang tôi hỏi, đâu, bây có nghe tiếng gì sau hè không con? Tôi không nghe thấy gì cả. Đêm vẫn yên ấm thanh bình, ngôi nhà vẫn phường phất mùi nhang thơm bồi hồi, nồi cháo cò đang tỏa khói ngun ngút. Khi Hương từ dưới bếp lên tới, má cũng hỏi, Hương à, bây có nghe thấy tiếng gì sau hè không con? Hương hồn nhiên hỏi lại, tiếng gì hả má? Má cười ngón ngoén, trời đất, hai cái đứa này thiệt là tụi bay không nghe tiếng gì sao? Tiếng chích chòe gọi sáng chứ còn tiếng gì nữa. Bây giờ thốt nhiên sau hè nghe rộ lên tiếng chích chòe hót thật. không phải một con mà là hai con đang ríu rít hót gọi mặt trời. Nhìn ra trước cửa, trời hừng đông đã rực lên dáng hồng ưng ửng chín. Thưa quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Đêm Có Tiếng Chim Hót của nhà văn Hồ Tĩnh Tâm với phần phụ họa đối thoại và tuyển chọn nhạc đệm do Chí Tâm phụ trách. Hồng Vân và Chí Tâm xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại vào chương trình đọc truyện kỳ tới.